2. Có lúc công khai cất tiếng sủa, có lúc dõi theo với thái độ ngấm ngầm đối địch. Cả cái đêm 30, thời gian và không gian chuyển động bất thường ấy, Bi không ngủ. Bi cứ ở nguyên cái vị trí trấn giữ cửa ra vào nọ, một mình một lèo một phiên canh. Nói cho chính xác thì người lính bé nhỏ nọ có ngưng việc gác cửa chừng 5 phút để ăn một bát cơm trộn thịt lợn với nhiều xương gà. Chú ăn rất gọn, xương to, xương nhỏ nhai nghiền nuốt hết. Bát không còn dính một hạt. Hột rơi, hột vãi ra ngoài nền nhà, chú cũng la liếm nhẵn. Ăn xong, tợp mấy hụm nước rồi lập tức chú trở lại đảm nhiệm chức phận thiêng liêng của mình. Cả đêm chú cứ ngồi ở điểm đó, gánh vác chức trách đó. Khổ, mẹ tôi và tôi tuyệt nhiên không ngỏ ý nhờ cậy chú việc đó. Nhưng gọi chú không vào, bế chú lên thì chú quẩy, đem chú vào, chú lại mò ra. Cuối cùng chỉ còn cách đặt một cái áo bông cũ làm mền để chú nằm cho đỡ lạnh. Nhưng chàng chiến sĩ tí hon lại tỏ ra can trường hơn tôi tưởng. Chú không màng tới nệm ấm đệm êm. Hẳn là chú sợ sẽ tít mắt khi đặt mình vào nơi êm ấm. Cũng có thể là chú muốn rèn luyện. Ôi, đời chú còn dài lắm, còn bao nỗi gian truân, bao lần thử thách. Không quen với kham khổ, không gan góc, sao mà trụ nổi. Đêm ấy quả là một đêm không bình thường. Nỗi nghi ngờ do Bi phát hiện ra xuất phát từ sự khôn ngoan cố hữu của giống nòi nó đã ám ảnh tôi, lởn vởn trong giấc ngủ đứt đoạn của tôi. Có những đám mây từ đâu bay đến phủ rợp tâm trí tôi rồi lại thoắt bay đi. Tôi thiếp ngủ rồi lại bừng tỉnh trong tiếng gầm gừ giữ nhịp cầm canh của Bi. Dẫu tri giác khi đó lờ mờ, tôi vẫn nhận ra Bi có lý. Điều nó cảnh giác chẳng phải là thừa, vì đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng vu vơ. Mập mờ giữa đường ranh của giấc ngủ nông và giấc ngủ sâu, tôi nghe được những nỗi đe dọa lẫn quất quanh mình. Đó là những tiếng người thầm thì như nói trong lòng đất vô cùng bí hiểm. Đó là tiếng đàn ông cười lạnh tanh và đàn bà la thét lánh lõi đến buốt óc và xa tít. Cuối cùng là tiếng những bước chân rón rén như bước chân mèo. Tôi cảm giác có những bóng đen khả nghi đang rình mò quanh nhà tôi. Chúng định ăn cắp ăn trộm nhà tôi ư? Không, chúng chơi trò hù dọa thôi. Hù dọa chập chờn gần xa còn quái ác bằng mấy ra mặt quát nạt, thét lác ấy chứ. Trời sáng bạch, tôi mở mắt, nhận ra Bi đang rời cánh cửa sắt đi vào. Tôi ngồi dậy. Bi mon men đến, chạm mũi vào chân tôi, rồi lảng ra. Bi đi xuống bếp. Mẹ tôi đang nấu cỗ cúng sớm mùng một. Gọi nó. Bi! Bi! Nó đứng lại, ngửi chân bà rồi đi quanh bếp. Hết dưới bếp, nó lững thững lên buồng ngủ. Từ buồng ngủ, nó bước ra buồng tiếp khách. Góc nhà nào nó cũng tới. Đồ vật gì nó cũng dí mũi vào hít hít. Nó nhìn cái giá sách 5 tầng đồ sộ chiếm hết cả một mặt tường buồng ngoài. Nghiêng nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. Gió thổi, tấm màn che bay lất phất, chạm vào cây đàn guitar. 6 dây đàn rung khe khẽ và cộng hưởng âm âm trong bầu đàn khiến hai tai nó vẫn lên chăm chú. Lát sau, nó đi ra cửa, khịt mũi rồi bước từ tốn ra sân. Góc trái sân nhà tôi, trên diện tích chừng 3 mét vuông, đã từ rất lâu rồi, đặt hơn 20 chậu hoa cây cảnh. Nơi đây có tên gọi là An Lạc Viên, vườn yên vui của gia đình tôi. Quả đúng như tên gọi, có sức hấp dẫn Bi đặc biệt. Bi ngửi từng chậu hoa, Bi nghênh mặt ngắm từng loài cây cảnh. Ở đây có cả các loài lan. Ở đây có ngô đồng, xương rồng, ngà voi, hoa đá và phong lan thả từng giò hoa bung bên giữa trời. Như hòn bi lăng, Bi xa xẩn khắp chốn cùng nơi. Có vẻ như nó cố ghi nhận vào kho trí nhớ của mình, hơi hướng, mùi vị, môi trường sinh sống và những người từ nay nó sẽ gắn bó. Có thể lắm chứ. Vì dẫu sao thì Bi cũng bước sang một đoạn đời mới rồi. Không còn có thể rong chơi với em vợn nó và quẩn quanh bên vú mẹ nữa. Xa mẹ rồi, lớn lên ai chả vậy, là phải làm việc, phải tự lập. Tôi nhận ra Bi rất khác với lớp cuốn cùng trang lứa với nó. Nó không có thói dễ dãi trong các quan hệ. Tình cảm không thể là món hàng cho không hoặc rẻ tiền. Cái vẫy đuôi phơ phất cũng là có giá trị đấy. Tuy vậy, nó lại tỏ ra rất thính nhạy trong sự đánh giá con người và rất mau chóng thiết lập quan hệ keo sơn với những ai nó đã tin cậy. Ngày hôm sau, Bi đã chính thức nhận tên của nó bằng việc chạy bổ từ sân vào. Khi mẹ tôi và tôi đồng thanh gọi, Bi! Và bằng ngôn ngữ của nó đã bày tỏ lòng biết ơn khi mẹ tôi tặng nó một cái đầu cá mè nướng. Từ hôm đó, nó quấn quýt với tôi lắm. Tôi đi đâu, nó theo đấy. Tôi ngồi học bài, nó nằm áp vào chân tôi. Tôi ngủ, nó nằm ngay cạnh đôi dép tôi đặt ở cạnh giường. Là chó con, Bi háu ăn lắm. Nhưng nó là con vật rất dễ nuôi. Ngoại trừ ba ngày Tết có được tí thịt tí xương, còn những ngày khác, nó cũng như mẹ tôi và tôi, cơm rau dưa đạm bạc. Cũng như mọi trẻ con nhà nghèo, nó chẳng chê cái gì nếu cái đó ăn được. Cơm nguội, cơm cháy, tí canh cặn, tí vừng lạc thừa, nó ăn tất. Thậm chí, cơm chan nước sôi để nguội và rắc mấy hạt muối vào, nó cũng ăn ngon lành. Nó không ăn bẩn, không uống nước cống rãnh. Bát cơm nó ăn bao giờ cũng sạch bong. Hình như nó cũng thấy là phí phạm, nên có hạt rơi hạt vải nào là nó nhặt bằng hết. Thật chẳng bù con mèo Mí. Con mèo Mí hư thân mất nết, chả được mặt nào. Chuột không bắt, ngủ cả ngày. Mùa đông chưa tối đã rút chăn bông cùng người. Không được thế thì dạo quanh màn, gầm gào cả đêm. Chưa đến bữa đã ngồi chầu bên mâm, nghêu ngao đòi ăn. Mà ăn là phải cơm cá kia. Ngoài cá ra, nó chê tất. Có cá rồi nó cũng còn đỏng đảnh lắm. Bát cơm bao giờ cũng lem nhem, bê bết cơm thừa. Bi của tôi, ăn tạp, ăn phàm, nhưng lại rất có ý. Dẫu là cơm cá, cơm thịt, cũng chẳng bao giờ nó cắm đầu cắm cổ, sấp mặt xuống ăn một mạch cho đến khi đánh ngoẻn bát cơm mới ngẩng đầu lên. Không bao giờ nó ăn vội vàng, hộc tốc. Nó ăn chậm, nhai kỹ. Lưỡi chạy một vòng quanh bát, hớt đồ ăn lên miệng là bước thứ nhất. Bước thứ hai tiếp theo nó nhai trong miệng và nuốt từ từ. Thỉnh thoảng đang ăn nó lại ngừng, ngẩng đầu lên nhìn tôi như bày tỏ sự tri ân. Lúc ấy mắt nó long lanh nước, rất tội nghiệp. Bữa nào có cá thịt, nhất là cá, Bi hí hởn lắm. Nó vừa ăn vừa vẫy đuôi. Ăn xong, muốn ăn thêm, nó cứ đứng tại chỗ, phất đuôi liên hồi, trông rất thương. Với các thức ăn chưa quen ăn, bao giờ nó cũng dè dặt, vứt cho nó hộp lạc, mẫu bánh quy, nó chỉ ngửi thôi. Khi tôi nói, ăn đi, nó mới cặp lên, đưa vào răng hàm, khe khẽ nghiền và nuốt. Trăm lần ăn kẹo mè sửng, cu cậu bị dính răng cả trăm. Lúc ấy, trông nó buồn cười lắm. Nó cúi gục đầu và dùng chân trước gạt liên hồi hai bên má. Cuối cùng, miếng kẹo dính răng hàm cũng bật ra. Cứ y như người chữa hóc xương bằng mẹo vậy. Vớ được khúc xương, bao giờ nó cũng tha vào nơi kín đáo gặm cho đến khi khúc xương nhẵn nhụi, trắng héo mới thôi. Ham ăn, nhưng chưa khi nào vì miếng ăn mà nó lờ đi hoặc quên phất tiếng gọi nó của tôi. Bi lại đây! Chỉ cần phát ra từng ấy từ thôi là nó sẵn sàng bỏ ngay bữa đại tiệc đang ăn dở mồm, phốc ngay đến với tôi. Một nết quý nữa của Bi là không bao giờ nó chầu mồm người ăn. Cả nhà quây quần quanh mâm cơm, bên cạnh có con chó ngồi chờ. Đó là hình ảnh thường thấy ở mỗi bữa cơm gia đình. Bi thậm chí không cả chầu chực bên bữa ăn của người. Trong khi con mèo Mí quẩn quanh bên mâm cơm, nhũng nhiễu đòi ăn, thì Bi lảng ra cửa trong nhà. Hoặc không còn việc gì nữa thì kiếm khúc gỗ gặm chơi cho đỡ ngứa răng, thế thôi. Hèn hạ nhất là tỏ ra thèm khát và khúm núm, quỵ lụy trước miếng ăn. Bi chỉ ăn khi tôi đặt bát cơm của nó đúng chỗ quy định, tức là cạnh chân cái mễ kê tấm phản ở buồng khách. Thông thường khi ấy, đang nằm ở ngoài cửa, nó liền chống chân đứng dậy, chậm rãi đi vào với vẻ bẽn lẽn khác thường. Cứ y như là nó đã thấm nhuần lời giáo huấn của các bậc thánh hiền, miếng ăn là miếng nhục. Bi ưa sạch sẽ và cũng tinh ý. Ba hôm Tết ăn quá mức, chú cuống quýt vãi ra dưới gầm phản mấy hòn phân khô khốc, tròn như viên bi. Mẹ tôi bế chú vào hố vệ sinh, nhắc lại cái lễ tiết hôm trước tôi đã bắt chú làm một lần nữa rồi. Bẻ que đo đuôi chú vứt xuống hố. Từ đó, chú chỉ phóng uế trong nhà vệ sinh. Bi cũng có thói tật xấu đáng phàn nàn. Nó không có quan hệ thân ái với con mèo Mí. Tất nhiên, lỗi ở cả hai bên. Con mèo Mí cũng là đứa đáo để, chẳng vừa. Bên nọ mang nặng thành kiến với bên kia. Mối hiềm khích không phải do va chạm hàng ngày mà nảy sinh. Có thể chúng có nguồn gốc từ lịch sử tổ tiên truyền lại, và bây giờ cả hai bên đều tiếp thu, không cải biến gì hết. Cũng có thể đó chỉ là thói ghen ăn ghét ở cố hữu của đời, nhất là giữa những kẻ khác loài. Điều đáng phàn nàn nữa là do hàm răng Bi gây ra. Tôi không hiểu vì sao mà nó hay cắn, gặm các đồ vật trong nhà đến như thế. Vì nó ngứa răng, ngứa lợi. Vì đó là trò chơi trẻ nhỏ của nó. Hay là nó cần rèn luyện hàm răng, thứ vũ khí lợi hại cần được mài rũa, chuốt chau liên tục. Nó đang ở thời điểm hoàn thiện bộ răng về mặt cấu trúc vật chất. Đối tượng đầu tiên nó tấn công là nắm dẻ rửa bát. Mấy hôm mất dẻ liên tiếp, mẹ tôi thắc mắc lắm. Xưa nay có thấy chuột tha dẻ rửa bát bao giờ? Một hôm, quét nhà moi gầm phản mới biết thủ phạm là Bi. Tôi bảo, đó là kem để Bi mút, mẹ ạ. Tất nhiên Bi không buông tha bít tất chân và găng tay. Thảm chùi chân, giày, dép, guốc, chẳng bao lâu cũng trở thành kẻ thù của bộ răng Bi. Cuối cùng, khi các thứ kể trên được cất dọn lên cao, thì Bi nhằm các món đồ gỗ trong nhà. Hàm răng của nó quả thật không chịu nhụt trước bất cứ một kẻ địch cứng đầu cứng cổ nào. Chân mễ, đầu phản, tay ghế, tất tật. Trong vòng chưa đầy nửa tháng trời đã xây xước, sức sẹo hết. Mẹ tôi cười. Bi nó đánh dấu đồ đạc trong nhà. Nhưng không phải chỉ là những đồ vật quen thuộc. Và tôi đã nhận ra không chỉ một lần mẹ tôi đi làm về, vứt cái xe đạp đấy, hốt hoảng giật từ mõm Bi ra một vật gì đó nó đang cắn xé. Lần thì là một đôi bít tất xanh cỏ úa cỡ đại. Lần thì là một cái khăn quàng sọc dưa cũ. Lần thì là một chiếc khăn tay. Lần khác lại là một cái túi vải trong đựng nhiều thứ lặt vặt. Đặc biệt là những lá thư, trong có kẹp những lọn tóc phụ nữ. Bi moi móc những thứ đó ở đâu ra? Hẳn đó là những thứ đã rơi trong gầm bàn, gầm tủ hoặc các ngách nhà. Có lần tôi thấy nó tha một cái khăn mặt màu xanh từ đâu đó quấn đầy mạng nhện và bụi bặm vào gầm phản, kẹp vào đôi chân, ngửi hít chán rồi cắn dứt. Mẹ tôi đã giật lại từ Bi những thứ nó tìm thấy. Bà ôm vào ngực những vật đó, xúc động đến đứt đoạn cả hơi thở. Của bố con, những thứ này, như đôi tất, cái khăn, phong thư là của bố con. Từ hồi họ lục soát, không hiểu rơi đâu. Còn những thứ khác là của anh cần con. Những cảm nhận manh nha qua tích tụ dần già mới có thể định hình. Thoáng cô đơn đêm 30 tháng chạp quạnh vắng, giờ đây đã trở thành một tâm trạng hiện thực, nhờ đã lý giải được tình thế. Tôi nhận ra, tôi cùng mẹ tôi, nhờ có Bi đã đỡ đi rất nhiều, nhưng vẫn không thoát khỏi thế chênh vênh, đơn chiếc. Nhưng chính việc Bi phát hiện ra các vật dụng bị thất lạc ấy lại giống như những chi tiết giàu ý nghĩa để phục hồi bức toàn cảnh đã qua. Ngày tôi còn nhỏ, cách đây vài năm, gia đình tôi không chỉ có mẹ tôi và tôi. 3. Bi lớn như thổi, Bi lớn từng ngày. Mới có 3 tháng trời về sống với gia đình tôi, chú đã bỏ qua thời ấu nhi và trở thành một gã thiếu niên chính hiệu. 4 chân dài ra đã đẩy chú cao lên thêm đến chục phân. Lưng, bụng, mông chú phát triển đều, trông cân đối và chững chạc. Sức trẻ đang độ của nó thể hiện rõ ở cơ chân sau chắc lẳng, ở những cú đạp, sức bật mỗi khi nó nhảy. Lông nó giờ vàng sụm, bắt nắng có khi óng ánh như len pha kim tuyến. 2 bộ phận ngoại hình có nét dáng riêng là cái đuôi và cái đầu. Đuôi chú giờ trắng phớ màu bông lau, nhưng cuộn tròn, y như cái mũ lông đội lệch, trễ bên hông trái. 2 tay chú giờ to bằng cái lá mít 1, khi cụp, khi dựng rất linh hoạt. Mõm chú đã có nhiều sợi râu cứng, và ở 2 bên má xuất hiện những bụm lông vàng. Trông mặt chú càng lúc càng giống mặt sư tử, kể cả thần thái của vị chúa sơn lâm này, dũng mãnh và trầm hùng. Tôi bảo mẹ, Bi chính là sư tử, nhưng cọp người, mẹ ạ. À. Mẹ tôi cười, thế thì con Mí là con hổ còi. Tất nhiên là mẹ tôi đã nuôi nấng Bi hết sức chu đáo. Nhưng cùng với sự săn sóc nó từ miếng ăn miếng uống đến giấc ngủ đêm, còn là tình thương mến biểu lộ trong mỗi cử chỉ, lời nói, ánh mắt của bà, mà tôi tin rằng Bi cảm nhận được. Con vật không vô tình đâu. Tuy nhiên, không phải như thế là đã tới kiệt cùng của mọi sự bí ẩn của mối quan hệ. Người ta nói, nuôi được con vật nào như ý, dù nó là con chó, con mèo có bộ não phát triển, đến con gà, con lợn ở cấp độ thấp hơn, cũng phải có thần, có duyên đặc biệt. Bởi vì, quả thật là có người nuôi con nào được con ấy. Ngược lại, có người nuôi mèo, mèo bỏ đi, nuôi chó, chó ốm chết. Mẹ tôi kể, ông ngoại tôi là một thiên tư ngoại hạng, một nhân vật thần kỳ, đồng thời cũng là người mát tay đặc biệt. Hàng xóm, ai mua lợn ở chợ về đều đến nhờ ông mở rọ, thả vào chuồng hộ. Lợn được tay ông thả, hay ăn chóng lớn lạ lùng. Ông nuôi ong mới tài. Đám côn trùng hoang dã này một hôm nào đó từ rừng về bậu đầy lòng chiếc mũ lá của ông. Ông cho chúng vào đỏ. Chả bao giờ chúng đốt ông sất. Từ một đàn, ông gây ong chúa xẻ đàn, nhân lên được 65 đàn. Khi ông mất, kỳ lạ, cả 65 đám cháu con ấy bay theo đám tang của ông, rồi bốc đi hết, như cùng hồn ông đi vào cõi hư vô. Vật nuôi và người bao giờ cũng có quan hệ qua lại. Tôi đã nghe chuyện về những con chó yêu quý và hết mực trung thành với chủ. Đến mức chủ chết, nó nằm gác mộ chủ cho đến khi đói khát, chết rụt tại chỗ. Có ông đã từ bỏ bạn thân mình vì người bạn này một lần buộc miệng mắng con vẹt của ông là đồ ngu. Có những con lợn bỏ ăn vì phong phanh nghe tin chủ sắp bán mình cho người hàng thịt. Về sau, người chủ phải đến chuồng cải chính tin đó là không có, con lợn nọ mới chịu ăn lại. Sau này, trong quan hệ với tôi, mẹ tôi, gia đình tôi, Bi sẽ biểu hiện tình cảm của mình đến mức độ nào, tôi chưa thể biết. Nhưng ngay bây giờ, giữa tôi, mẹ tôi và nó, quả thật đã nảy sinh những mối liên hệ rất khác thường. Mẹ tôi quý Bi như quý một đứa con bé bỏng nhất nhà. Đi dạy học về, việc đầu tiên là bà gọi vang tên nó. Nó chui khe cửa, lẻn đi chơi lâu lâu một tí là bà lồng đi tìm. Không thấy hình bóng nó quẩn quanh bên mình là bà hoảng hốt. Cứ y như sợ đứa trẻ nhỏ dại dột gặp phải tai họa gì. Bữa nào nó bỏ bữa hay ăn uống uể oải là bà sờ đầu nó, lo lắng. Sao? Bi ốm à? Một đêm bà dậy 2-3 lần xem nó ngủ nghê ra sao. Bây giờ thì bà đóng chặt cửa gỗ, kéo nó vào nhà, không cho nó thực hiện nhiệm vụ canh phòng nhà cửa nữa. Bà khâu cho nó một cái đệm bông dày để nó nằm khi trời trở lạnh. Còn tôi coi nó là thằng bạn nhỏ tuổi thân thiết, là chú em út trong nhà. Ngược lại, nó cũng không kém nhiệt tình, không hờ hững với tình yêu thương thật sự của tôi. Ôi, những lúc mẹ tôi và tôi từ đâu đó trở về, có sự đón mừng nồng nhiệt nào đến như vậy mà tôi đã được hưởng. Bi nhận được tôi có lẽ là từ khoảng cách vài chục mét, cũng có khi là xa hơn nữa. Nó có cái mũi tinh tế vào loại siêu cấp. Thành ra chưa trông thấy nó, tôi đã nghe thấy nó rít mừng rồi. Tới khi tôi rẽ vào cổng, nhìn thấy cái mõm ngắn của nó thò ra ở khe cửa. Chưa kịp gọi, nó đã chồm lên phía trong cửa gỗ, cào càng cạc và cất tiếng toang toang. Đi đâu mà lâu thế? Nhanh lên, anh! Thương nhớ bị dồn nén có lẽ phải đến cả năm dài rồi. Bi phốc lên ngực tôi. Nó ép mặt, dụi mõm vào ngực tôi. Trong khi hai chân trước nó dang ra, ôm chặt tôi. Cái đuôi của nó lúc ấy dường như là một tạo vật riêng rẽ. Nó cứ ngoáy tít rối rít, chẳng chịu để chủ điều khiển nữa. Còn hai chân sau nó thì mới thật là lập cập. Chúng dẫm lên nhau, dẫm cả lên chân tôi. Nó biếu chặt lấy tôi, như sợ tôi bỏ nó mà đi một lần nữa. Với mẹ tôi thì nó quặp chặt hai chân bà, khiến bà luính quính, díu chân lại, có thể ngã bất cứ lúc nào. Tiếp đó, buông chân bà ra thì nó ngoạm vào gấu quần bà và giật từng hồi như trẻ con làm nũng, ăn vạ mẹ. Bắt đền mẹ đi. Mẹ tôi cúi xuống, ôm cổ nó, vỗ về nó một thôi một hồi, hoặc cao giọng vui vẻ. Ơ kìa, để cho tôi còn đi xuống bếp làm cơm chứ. À, hôm nay đầu tháng lĩnh lương, mẹ có món này khao Bi, đố biết là món gì nào. Lúc ấy Bi mới nghệch mặt ngẩng lên. Lúc ấy mới thấy nó thật là tồ, nghĩa là còn ngây dại lắm. Bi hay được khao lắm. Với nó thì một bữa ăn ngon có nhiêu khê, tốn kém gì. Tội nghiệp, một miếng phổi lợn, mấy trăm bạc nhạt gân bò, dăm con tép, cái đầu cá mè. Thế là đủ để nó vừa ăn vừa hít hà khoái trá. Và ăn xong thì ngồi liếm mép mãi không thôi. Rồi sau đó bốc lên một cơn phẫn bất thần. Bi là một thiếu niên năng động và rất hay phẫn chí. Đó là những buổi chiều xuân cơm nước xong thảnh thơi, mát mẻ. Tôi và mẹ ngồi uống nước. Bi từ gầm phản chui ra, đang đi bình thường bỗng nhảy cỡn, giơ hai chi trước lên. Hoặc bất thình lình văng hai chân sau đá hậu sạc đất, rất giống cú đá của con dê. Tôi vừa vỗ tay hoang hô là nó xồ ngay tới, miệng phát ra những tiếng hạc hạc, ra cái điều bực bội với tôi. Không kịp nữa rồi, Bi đã hợp cả hàm răng nó vào mu chân tôi. Cắn dứ, cắn đùa là cả một nghệ thuật. Nhẹ quá thì không gây được tức bực đủ để kéo chủ vào trò chơi. Mạnh quá, gây thương tích thì còn gì là đùa. Vừa đủ đau thôi. Lúc ấy tôi biết, nhưng thoạt đầu cố tình lờ đi, mặt cu cậu tẻn tò, bỏ chạy một mình. Nó lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba. Kỳ cho tới lúc tôi phải giơ tay túm lấy cổ nó, tức là chấp nhận cuộc chơi. Lúc đó, nó mới làm như lồng ra khỏi tay tôi, phóng vụt đi, tăng tốc, xoải chân lướt một vòng, quanh khoảng trống giữa nhà. Với bước nhảy nước đại của ngựa, mình vươn dài, đuôi thả lỏng, đầu rạp thấp, trông nó như một ánh chớp vàng trên sàn xiếc. Sau trò đó đến trò chơi ú tim được diễn tiếp như sau. Đang phi như ngựa, đột ngột nó biến mất. Tức là nó chui tọt vào gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ đâu đấy. Và ép mình, nằm im thít ở nơi đó. Cho tới lúc mọi người quên bẵng nó rồi, nó mới sộc ra, sủa ầm ĩ. Ê, người ta trốn ở trong này, thế mà cóc biết gì cả. Nô mãi cũng mệt. Mệt. Cậu chàng mới loanh quanh ba lần rồi ệt một cái, nằm khoanh tròn giữa nhà. Dường như đến lúc này nó mới được thở. Và cùng với thở là gãi. Trông nó gãi mới thấy phục tài tạo hóa. Tạo hóa đã tạo nên cái gì thì cái đó là hoàn chỉnh. Có chỗ nào ngứa trên cơ thể Bi mà nó không gãi được. Không chân trước thì chân sau. Cái đuôi thì là phần việc của bộ răng. Đặc biệt, nó vặn người rất khéo để móng chân có thể gãi được cả những vị trí khó tới nhất. Chẳng hạn cổ nó, ức nó, vai nó. Tuy vậy, Trông nó gãi vẫn thấy tội nghiệp, nhất là ở phần gáy, cổ và phần trên ức của nó. Chân sau nó xòe móng nhằm đúng chỗ ngứa, đánh lạch phạch liên hồi, mà hình như vẫn chẳng ăn thua gì. Thấy vậy, mẹ tôi, người thấu hiểu nó nhất, liền túm lấy nó. Lại có con gì nó đốt, hả? Nằm xuống, tôi bắt cho, Bi. Bi ngoan ngoãn nằm ền ra đất. Mẹ tôi vọc vạch đám lông cổ nó, lập tức thất kinh kêu to một tiếng. Ôi! Cổ nó bám chặt một con ve hút máu to bằng hạt đậu tương trương phình. Mẹ nghiến răng dứt được con ve ra. Tôi đem cái búa đến. Con ve tóe máu, tẹt dí. Bi nhổm lên, rủ người khoan khoái. Mẹ lần vòng quanh cổ nó. Nó liếm tay mẹ. Mẹ kêu. Để yên tôi bắt rận, bắt ve cho. Lây ở con nào sang có phải không? Nó lè lưỡi như xấu hổ. Tôi nói. Hồi này nó hay đòi đi chơi mẹ ạ. Không được chơi với con xồm nhà ông Viễn nhé. Ông Viễn cụt á, mẹ. Đừng gọi người ta thế. Mẹ dí ngón tay vào trán Bi. Con xồm nó dữ lắm, nó cắn chết đấy. Mà hôi quá rồi. Mai, anh Toản đưa Bi ra hồ nước tắm cho em nhé. Lớn rồi, phải năng tắm gội, người mới thơm tho sạch sẽ, nhớ chưa? Thế thì phải mua cái xích để đưa Bi đi, mẹ ạ. Ừ, lớn rồi, phải xích lại, không dông chơi, cắn hóng, quen nết đi. Đợi mẹ mua được xích, một sớm chủ nhật, tôi dắt Bi đi tắm. Cách nhà khoảng 200 mét, có một cái hồ rộng, nước rất trong. Lâu nay ủy ban phường vẫn chuyên kinh doanh thả cá. Ra khỏi nhà, vừa gặp ngọn gió hồ phóng khoáng giữa vùng trời bao la, Bi đã chùn lại không chịu đi nữa. Kéo mạnh thì nó cụp đuôi, giật lùi hoặc quay đầu, kéo căng xích đòi về. Hóa ra, Bi mới chỉ lớn bợp, chứ chưa phải là anh trai dạng dày. Cho Bi tắm ở nhà vậy. Mẹ tôi nói, và xách ra mảnh sân áp An Lạc Viên hai xô nước đầy. Tôi buộc Bi vào bờ tường hoa. Cậu chàng có vẻ hãi, đầu cứ gầm xuống, khe khẽ rít trong cổ họng. Bi, Bi, tắm cho mát, cho sạch thôi mà. Tắm thích lắm, không đau đâu. Miệng dỗ dành, một tay vỗ về Bi, tay kia tôi cầm gáo nước đầy dội òa xuống lưng nó. Gáo nước trút trượt đổ gần hết xuống đất vì Bi kêu ăn ẵn, giật xích chúi vào cạnh một chậu hoa. Chả lẽ nó lại sợ nước như mèo? Đã thế phải tập cho nó quen. Tôi dội gáo nước thứ hai. Lần này gáo nước trút xuống ướt đẫm lưng và đầu Bi. Y hệt đứa trẻ lần đầu bị nước dội vào đầu. Nó sợ hãi đến cuống cuồng. Chân nó díu lại. Nó rên ư ử, sùi cả bong bóng mũi, trông thật thiểu não. Tôi tranh thủ dội thêm mấy gáo nữa. Và thật không ngờ, Bi bỗng thôi rên. Nó đã quen với nước. Mẹ bảo không tắm xà phòng cho Bi. Người nuôi chó có kinh nghiệm dặn thế. Xà phòng không cọ sạch, dễ sinh ghẻ. Tôi dùng hai tay gãi thật lực. Đầu, lưng, hai bên sườn và bốn chân Bi. Nó đứng im, lại thè lưỡi liếm tay tôi. Thỉnh thoảng lại hít hát, tỏ ra thích thú là khác. Hóa ra anh chàng tưởng tắm là cuộc đầy đọa, khổ hình. Mẹ tôi cười giễu Bi. Hôm nay cống nhà ta tắt mất thôi. Bây giờ thì không còn có thể nhận ra Bi nữa. Hay là Bi biến đi đâu rồi, giờ là con chó khác. Con này chỉ bé bằng nửa Bi, cái đuôi to hơn đuôi chuột cống một tí. Mình tóp lại chỉ bằng thân con mèo Mí. Bốn cái chân leo kheo, run rẩy mà liêu xiêu. Có lẽ chỉ còn cái mặt là vẫn là Bi. Tôi bức xích cho Bi. Nó văng mình rủ mấy cái thật mạnh, nước bắn tung tóe ra bốn phía. Rồi nó phóng vào nhà, nằm xuống giữa khoảng trống, bắt đầu dùng lưỡi liếm. Công việc liếm láp tiến hành theo trật tự, nơi nào ướt nhiều, ưu tiên trước. Phút chốc, lại một việc thường tình mà như là có phép lạ. Bi biến hóa trở lại là Bi trước đây, gợi ấn tượng một quả cầu tròn trĩnh nhưng là lạ thế nào. Nó mập và to lại như cũ khi lông đã se se. Nhưng giờ đây nó sởn sơ, tươi sáng và lớp lông phủ thắm dậy màu đồng sáng, óng ánh, sang trọng hẳn đi. Đặc biệt, trông nó thảnh thơi và tinh anh hơn, nhất là hai con mắt tròn nhóng nhánh như mắt thú ăn đêm. Bi là chú khuyển đẹp, đang ở độ cơ thể nảy nở hoàn mỹ nhất. Tôi cam đoan rằng Bi của tôi là con chó đẹp, đáng yêu nhất trong khu phố của tôi. Phố tôi ở là phố 302, thuộc một phường nhỏ ngoại vi một thành phố nhỏ. Phố mới lập, số nhà còn chưa có. Nó gồm một số căn hộ một tầng phân cho cán bộ, công nhân viên chức cùng bộ đội phục viên, đất rộng, chưa quy hoạch. Người ta nuôi chó nhiều. Tính từ đầu phố trở lại, thoạt đầu là nhà ông Viễn chủ tịch phường, trẻ con thường gọi là Viễn Cụt. Ông này có con sờm, to gấp đôi con Bi, dữ như chó sói, lông lem nhem như ám khói, lại lờm sờm như những bụm dẻ rách dính vào mình. Tiếng nó sủa ông ổng. Tướng quỷ, mặt nó rằn ri, vằn vện, không biết đâu là mắt, là mũi, là mồm. Nó thường nằm trong cái củi ở cổng và là thần giữ của cho chủ. Thỉnh thoảng, ông Viễn thả nó ra cho nó giải trí, thì các chó khác khiếp vía chạy bạc. Nó đã cắn chết, ăn thịt không ít gà vịt, mèo và chó con. Nó là con ác cẩu thống trị các chó vùng này. Có lẽ các chó khác không nghĩ nó là đồng loại. Nó là con hùm, con beo, con yêu quái, là hung thần của loài chó. Nhà chị Lụa Béo bán thực phẩm ở cạnh nhà ông Viễn, có một con lai bét rê, 1 tuổi, suốt ngày bị giam trong nhà. Chị quý nó như vàng, như ngọc. Nó to đùng, chị còn bế bồng, ôm ấp nó, chồng chị phải phát ghen. Nó có đẹp đẽ gì? Mõm dài như mõm hươu, lại nhọn. Kế nhà chị Lụa là nhà ông thợ xẻ, chuyên đi xẻ thuê có con cọc. Anh chàng cọc này được cái nhanh nhẹn, nhưng đuôi cụt thụt lụt, trông rất hẳn, lớn tuổi vẫn là đứa trẻ nhân nháo. Con Lily của ông nhà báo về hưu, tiếp đó thực chất là một ả chó đã đẻ 2 lứa, đen sì như than, mũi hết. Đó là những con chó ở cùng dãy nhà bên này. Còn dãy nhà đối diện, trước hết phải kể nhà bà Lên, cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh tổng hợp của phường. Bà này nuôi đến 4-5 con chó rồi, mà chẳng con nào sống được lâu cả. Lạ thế, hết Monix quý tộc, đến mực quê mùa, con nào cũng chỉ được vài tuần là lăn quay ra chết. Bà Lên không có đức nuôi chó, người ta bảo vậy. Cách nhà bà Lên 3 nhà còn có nhà chị Phơn nuôi chó Nhật. 2 con tai to, lông lỏng thỏng, xồm xoàm, bé tí teo, trông như bức tranh biếm họa. Loại này suốt đời chỉ là chó con, chỉ giỏi bắt dán, bắt mối trong nhà. Ấy thế mà giá mỗi con những hơn 1 cây vàng. Bi của tôi đẹp, nghịch ngợm, hóm hỉnh, nhưng vẫn ngây thơ đáng yêu lắm. Trông nó rất ngộ, nhất là những lúc nó chơi đùa, trêu nghịch chị mèo Mí. Con mèo Mí ngồi trên bậu cửa, Bi ngồi dưới đất, nheo mép, vẫn ria, cậy to xác, nhất định chặn đường đi vào bếp của con chị. Con Mí điệu đà, đanh đá không vừa. Rửa mặt xong, ra cái điều ta đây là người lớn, coi khinh chú nhóc, cuộn tròn lại đánh một giấc. Thế là Bi ức, Bi nhảy chồm chồm, Bi gầm gừ tức tối. Mẹ tôi mắng yêu Bi. Ngụ cư bắt nạt chúa làng kìa, rõ không biết dơ. Mẹ bế con Mí lên, nựng nó. Chị Mí không thèm chấp thằng em ngỗ ngược kia, chị Mí nhỉ? Đúng là Bi còn tồ lắm. Còn Mí, quả thật nó đã là con mèo dày dạn, rất xứng danh là con hổ còi, lắm mưu mẹo. Chẳng hạn, một lần nọ, biết là Bi đứng đó với dụng ý chặn đường nó. Nó liền lấy dáng con hùm, mặt gườm gườm, lừ lừ đi qua, không thèm để ý đến. Nghĩa là coi như không có Bi ở trên đời này. Đòn tâm lý có hiệu quả thật lớn. Bi đứng ngây ra, cứ như bị thôi miên. Chính Bi cũng không hiểu con vật đang diễu qua mặt Bi kia là con gì nữa. Tới lúc con Mí đã đi cách Bi được 2 bước chân, Chắc là lúc ấy dòng điện gây ảo giác đã yếu đi, Bi mới sực nhớ. Đó chỉ là con mèo quen thuộc tầm thường và yếu ớt thôi. Bi liền đuổi theo, há mõm định đớp trộm vào cái đuôi dài thượt của nó. Nhưng hình như mèo chị đã dự tính cả rồi. Bi chưa kịp chạm đuôi nó đã phắt lại, giơ bàn tay đã xòe căng móng vuốt, tặng Bi một cái vả đúng mõm. Tiếp đó, nó cong lưng lên, rạp cổ xuống, cố tạo ra một hình dáng khác thường và nhe răng khạc khạc một hồi. Bi lại bị thôi miên, đứng ngây ra rồi chớp chớp mắt ngác ngơ. Thực tình nó chẳng hiểu cái gì vừa xảy ra mà mõm thấy lại thấy ê ê. Không có trận quyết chiến dữ dội nào, nhưng hai con vật trong nhà này sống không thật thuận hòa với nhau. Chúng cứ hậm hoặc với nhau, ganh ghét nhau, ngấm nguýt nhau liên tục. Hay là chó hợm mình, rằng xét về lịch sử thuần hóa thì nó là con vật từ rừng về ở với con người trước tiên, mãi lâu sau mới đến mèo. Vả lại, chó có ít hơn. Còn mèo, có lẽ cô nàng nghĩ mình được ăn trên phản, được chủ bế ẩm. Vậy mình dứt khoát hơn hẳn địa vị kẻ nằm đất canh nhà. Tất nhiên, thường là khi cả nhà đi vắng, hai đứa mới hay gây sự với nhau. Có hôm đi làm về, thấy ấm chén xô lệch và dưới đất là lọ hoa thủy tinh vỡ làm ba mảnh. Mẹ liền gọi hai con đến. Đứa nào làm vỡ lọ? Mẹ hỏi. Bi sủa, mí gầm. Chúng phân trần và đổ tội cho nhau. Mỗi ngày Bi một lớn, một sống động mạnh mẽ. Cả ngày bị nhốt trong nhà, đêm nó cào cửa. Nó chui, nó lách, nó đòi bằng được ra ngủ ngoài sân, dẫu khi có sương sa gió lạnh. Vào tuổi thiếu niên, dòng máu huyết thống chảy tràn trề trong cơ thể cường tráng của nó. Nó biểu lộ thật rõ tập tính của giống nòi, quen xông pha, hết sức dũng cảm và chịu đựng được mọi khắc nghiệt của hoàn cảnh. Tuổi lớn khôn của nó được ghi nhận bằng nhiều dấu hiệu. Trước hết là những va chạm với con mèo Mí thưa thớt dần. Nó chạy nhảy ít hơn, điệu bộ nhung nhăng nhân nháo mất hẳn. Cuối cùng là sự thay đổi tiếng sủa. Cùng với sự bừng nở của da thịt, nó cũng vỡ tiếng. Không còn cái giọng óc non tơ và chua gắt nữa, giọng nó giờ trầm xuống. Đó là chất giọng thổ pha hơi kim, khang rè như giọng ca sĩ Nam Mỹ, nghe vang xa, hơi huyễn hoặc. Lắm khi nó sủa ở khu an lạc viên, mà cả sáu sợi dây đàn guitar trong nhà cũng rung ngân xao xuyến. Gấu, gấu, gầu, gầu, gâu, gâu. Đừng nghĩ rằng những đơn âm tiết phát ra từ cổ họng Bi là đơn điệu. Có nhiều sắc thái ý nghĩa lắm đấy. Gấu, gấu. Đó là ngôn ngữ biểu cảm của Bi. Tôi nhận ra khi Bi buộc ra một tiếng đơn lẻ, thậm chí cộc lốc, ấy là nó muốn gọi tôi hay đánh động về một việc gì đó. Lúc nó ngõng cổ, cất giọng sang sảng, là nó thông báo về một điều bất lợi, cần phải đề phòng. Vừa vờn nhảy, vừa kêu những tiếng nho nhỏ, đó là lúc Bi khoái trá. Cũng là những tiếng gâu gâu, mà khi Bi khùng nộ giận dữ thì khác hẳn. Khi ấy, tiếng sủa như từ lồng ngực nó bắn ra, cả người nó rung lên, cùng với hàm răng nhe dữ tợn, thanh quản nó cuộn tròn những tiếng gừ gừ không đứt đoạn. Bi ít lời hơn khi đã lớn, và chỉ khi khứu giác cực kỳ thính nhạy báo hiệu tình trạng nguy hiểm xuất hiện, nó mới lên tiếng. Thường là ban đêm, khi nó sủa là có chuyện gì đó khác thường. Hình như nó phân biệt được hơi người ngay, kẻ gian, tiếng động bình thường và tiếng động khả nghi. Một đêm nó sủa gắt, tôi và mẹ tôi thức giấc, lát sau có người đàn bà gọi cửa. Mẹ tôi ra. Người đàn bà nói, con Bi nhà chị Trang sủa đấy à. May quá, nhờ nó sủa mà hai thằng kẻ trộm vào nhà tôi định lấy cái xe máy bỏ chạy. Mấy hôm nay không hiểu từ đâu loan truyền câu chuyện dị đoan, rằng hồi này ở dưới âm đang có loạn, nên đêm đêm, người dưới đó hiện lên trên trần để đi tuyển lính đấy. Chị Trang có biết không? Nhiều đêm, nghe Bi sủa, mẹ tôi dậy, thắp hương, khấn vái xì xầm. Có đêm thấy Bi sủa gắt, tôi trở dậy, cầm đèn pin ra cửa soi, gọi nó. mắt ăn đèn lóe sáng như hai hòn than hồng cháy đỏ. Nó lao tới tôi, líu ríu một hồi, rồi lại rời tôi, quay ra cổng, tiếp tục sủa. Tôi muốn đưa nó vào trong nhà, nhưng nó không nghe. Suốt mùa đông ấy nó nằm ngoài sân. Tận tụy, ngay thẳng, tình nghĩa. Đó là nét đặc sắc của Bi khi nó thật sự hoàn thiện thể chất. Đó là tập quán đã ăn sâu và sẽ thể hiện suốt đời nó. Hết lòng với việc phù trợ con người, thủy chung son sắt với người đã yêu thương mình. Đó là sức mạnh dường như đã có sẵn trong đời sống tự nhiên của nó, là định hướng đã được xác lập từ thuở măng tơ của nó.